chào tất cả quý thính giả. Bây giờ là chiều thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 năm 2008. Elder Ronan Townend trở lại với quý vị để chia sẻ đôi điều về một ngày Sabbath thật đặc biệt. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
You know, when I got up this morning and went to breakfast, so many of you said to me, Happy Sabbath.
Hồi sáng này khi tôi thức dậy và tôi đi ăn điểm tâm, có rất nhiều anh chị em ở đây chào tôi và nói Happy Sabbath.
And so now that the Sabbath has ended,
bây giờ ngày Sabbath đã chấm dứt.
I want to ask you.
Bây giờ tôi hỏi, muốn hỏi anh em.
Have you had a happy Sabbath?
Anh em chị em có một ngày Sabbath vui vẻ không?
Put your hand up. Everyone, I think, has their hand up for a happy Sabbath.
Tôi thấy tất cả những cái cánh tay đưa lên.
And now that the sun has sunken into the western sky.
Bây giờ mặt trời đã lặn về hướng tây.
And the Sabbath day for another Sabbath day has passed into history.
Một ngày Sabbath nữa đã đi vào lịch sử.
We now come back to what we call our own time.
Our what?
Our own. Belongs to us.
Our own time. Yeah. Bây giờ chúng ta có cái thời giờ thuộc về chúng ta đó.
But I think that is a wrong name.
Nhưng mà nếu nói như vậy thì không đúng.
Because all time belongs to God.
Bởi vì tất cả thời giờ đều thuộc về Đức Chúa Trời, đồng ý không?
And the Sabbath is just a special time.
Nhưng mà cái ngày Sa-bát là một cái thời gian rất đặc biệt.
That he wants us to remember him.
Để Chúa dành để cho chúng ta tưởng nhớ đến Ngài.
As the creator God.
Như là đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa.
And we worship him on the Sabbath day.
Chúng ta đi thờ phượng Ngài ở trong ngày Sa-bát.
And just as we have a few thoughts to close the Sabbath, I would like to ask you to do something.
Bây giờ đây là cái lúc mà chúng ta chấm dứt cái ngày Sa-bát. Có một vài điều tôi muốn đặt cho anh em làm.
Think back in your mind over the Sabbath days that you have enjoyed over the years.
Tôi muốn anh em chị em hồi tưởng lại những cái ngày Sa-bát nào mà anh em chỉ có ở trong dĩ vãng.
Is there one Sabbath day in your history which stands out in your mind?
Có ngày Sa-bát nào ở trong cuộc đời của mình nổi bật nhất?
Maybe it was because you were with your family.
Có thể cái ngày Sa-bát đó là cái ngày mà chúng ta sống đoàn tụ với gia đình, gặp gỡ trong gia đình.
Maybe it was because you were in a special place.
Hay là chúng ta ở một cái nơi nào đó đặc biệt mà chúng ta nhớ.
Maybe you were born on a Sabbath day.
Hay là có thể lắm chúng ta được ra đời ở trong ngày Sa-bát.
But can you think in your mind a one Sabbath day which stands out as being special?
Anh em chị em có thể nhớ có một cái ngày Sa-bát nào đặc biệt ở trong cuộc đời của mình không?
It is hard, isn't it, just to say one special day.
Tôi nghĩ rằng chắc khó. Để nhớ lại một cái ngày nào đặc biệt đó ở trong đời.
God wants the Sabbath day to be special for us.
Chúa muốn cái ngày Sa-bát là cái ngày đặc biệt để dành cho Chúa.
You know, I grew up in a pastor's family. My father was a pastor.
Tôi được ra đời ở trong gia đình của một mục sư. Thân phụ của tôi là một mục sư.
And my mother would always make sure we had something special on the Sabbath day.
Mẹ của tôi đó thì bà luôn luôn muốn chuẩn bị ngày Sa-bát là phải là một cái ngày rất đặc biệt.
We were six children.
Ở trong gia đình tôi có tất cả 6 anh em.
And having 6 children on a pastor's wage is tough.
Anh em chị em có biết không, trong gia đình con của mục sư 6 đứa không phải là cái chuyện dễ đó.
But we always look forward as children to Sabbath day.
Nhưng mà chúng tôi là con của một mục sư, chúng tôi luôn luôn bao giờ cũng mong chờ đến cái ngày Sa-bát.
Because we knew that mum would prepare something special for
Sabbath.
Bởi vì
tôi biết rằng ở trong cái ngày Sa-bát, mẹ tôi sẽ chuẩn bị một cái gì đó, một món ăn gì đó đặc biệt cho chúng tôi.
And maybe Sabbath afternoon we would go to the park and have some fun time in the
cũng
park.
Cũng có thể là chiều Sa-bát thì gia đình của chúng tôi đi ra ngoài công viên, ở đó chúng tôi cùng nhau ăn uống với nhau vui vẻ.
So as a child, I look forward to Sabbath
cho nên,
day.
Khi tôi còn thơ ấu, trong cái tuổi thơ ấu đó, tôi chờ đến cái ngày Sa-bát.
But I tell you, there was one thing about Sabbath I didn't like.
Nhưng mà có một điều ở trong ngày Sa-bát mà tôi không thích.
And that was when the preacher preached too long.
Đó là khi mà tôi ngồi trong nhà thờ mà ông mục sư ông giảng dài quá tôi không thích.
So I thank you for being patient with me this morning, huh?
Cho nên tôi cảm ơn anh em chị em đã kiên nhẫn mà nghe tôi hồi sáng này tôi giảng dài đó.
But we should always think of the Sabbath as being a special day.
Nhưng anh em, tôi muốn anh em chị em nhớ làm sao mà để cái ngày Sa-bát là một cái ngày có một cái gì đó đặc biệt.
It has to be different from the other day.
Nó phải là một cái ngày không giống những cái ngày khác.
Because it is truly God's day.
Bởi vì đó là ngày của Đức Chúa Trời.
You know, when God gave the Ten Commandments to His people.
Anh em chị em, Đức Chúa Trời đã ban cho con người, cho nhân loại luật pháp 10 điều răn.
Most of them, He just said a very clear statement: Do not kill.
Phần lớn những cái điều răn đó đều Chúa dạy rằng chớ làm, đừng làm.
Do not steal. Do not commit adultery.
Đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm.
But when he came to the Sabbath day,
nhưng nếu đến ngày Sa-bát,
and the fourth commandment,
thì ở trong luật pháp điều răn của Chúa, điều răn thứ tư,
he actually gave us the reason why he was giving us the fourth commandment.
Chúng ta thấy rằng điều răn thứ tư Chúa cho chúng ta biết cái lý do tại sao mà Chúa biểu chúng ta giữ ngày Sa-bát.
And if you have a look in Exodus chapter 20, verse 8, he gives four reasons.
Ở trong Xuất Ê-díp Tư Ký đoạn 20 câu 8, Chúa cho chúng ta có four reasons, you say.
Yeah.
Có bốn lý do.
Who's got an English Bible? I didn't bring my.
Ông không có đem.
Anyone got an English Bible? Oh, thank you.
Okay.
Thank you. He said, "Remember the Sabbath day to keep it holy."
Ở trong điều răn thứ tư, Chúa nói rằng hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.
And then, so the first thing he says about the Sabbath day is it is holy.
Trước hết, Chúa nói ngày Sa-bát là ngày thánh.
That means that God has put special blessing on the Sabbath day.
Bởi vì trong cái ngày đó, Chúa ban phước đặc biệt cho cái ngày Sa-bát.
And then you come down to verse 11, and he says, "For in 6 days the Lord made heaven, the earth, the sea, and everything that's in it."
Vì câu thứ 11 nói rằng vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó.
So he made the Sabbath holy.
Cho nên ngài làm ngài đặt cái ngày Sa-bát làm cái ngày thánh.
He created on the Sabbath day.
Ngài tạo dựng vũ trụ thế gian này ở trong ngày Sa-bát.
Then it says the Lord blessed the Sabbath day.
Rồi Chúa nói Chúa ban phước cho cái ngày Sa-bát.
And then he hallowed it, which is the same as saying he made it holy.
Và ngài làm ngài khiến cho cái ngày đó là cái ngày thánh, mình gọi là thánh nhật.
And he gave blessing to no other day except the seventh day.
Ở trong cái thánh không có nói Chúa ban phước cho những ngày khác ngoại trừ cái ngày thứ bảy, ngày Sa-bát, Chúa ban phước đặc biệt.
It is the only holy day.
Đó là cái ngày chỉ có cái ngày đó là cái ngày là ngày thánh mà thôi.
And we should remember God as the one who creates and keeps us.
Để cho chúng ta nhớ ngày đó Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế gian này.
So make the Sabbath day a special day.
Cho nên cái ngày Sa-bát đối với tôi là một cái ngày rất đặc biệt.
Now I don't want to preach you another sermon tonight.
Tối nay tôi không có cái ý định giảng cho anh em thêm một bài giảng nữa.
I think by this time of the day you've had enough of sitting and listening to sermons.
Tôi nghĩ rằng tới bây giờ chắc anh em chị em không có kiên nhẫn để ngồi mà nghe tôi giảng một bài giảng nữa.
So for the next few minutes I just thought I would like to give you a report on God's work in Southeast Asia.
Tuy nhiên, tôi muốn dùng những cái thời giờ sắp tới đây để tôi nói cho ông bà anh chị em biết việc gì đã xảy ra ở trong cái tổ chức của giáo hội mà mình gọi là Liên Hiệp Hội Đông Nam Á.
And particularly in the Vietnam Mission.
Và ở trong Liên Hiệp Hội Đông Nam Á đó có Việt Nam ở trong đó.
Now, as I said this morning, there are 7 countries in the Southeast Asia.
Ở trong Liên Hiệp Hội Đông Nam Á có 7 quốc gia.
And there are 7 missions.
7 cái mình gọi là 7 cái tổ chức mình gọi là địa hạt đó.
And one field which is not a mission yet.
Và một cái mà chúng ta gọi là cái tổ chức attached to mission, right?
Yes,
what you said.
Thatchfield.
Tức là không có được đủ cái quy chế để gọi là địa hạt.
Now I live in the country, a small island of Singapore.
Cái văn phòng mà tôi làm việc đó.
And we have
tại Singapore là một cái hòn đảo nhỏ thôi.
And although it's only small with about 2,500 church members. 2,500 church members in Singapore.
2,500. Anh em chị em xin lỗi, anh em chị em thấy không, bây giờ cái máy nó mòn rồi, thành ra cái phiên dịch nó cũng hơi chậm, không có bắt kịp cái những cái lời của ông nói. Ở trong cái địa hạt tại Singapore đó có 2,500 tín đồ.
I will have to stop speaking Australian and start speaking American, I think.
Okay. Ông hiểu cái ý của tôi nói, ông tại vì ông nói cái accent của người Australia đó, thôi giờ ông để sửa lại để ông nói cái accent, cái giọng của người Mỹ.
And the Singapore mission has big plans for evangelism.
It's not yet American accent.
Oh. And the Singapore mission has big... I will never make an American. Next April, Pastor Mark Finley is coming to Singapore to run a citywide evangelistic campaign.
Mục sư Mark Finley của, is it a voice of prophecy?
No, it will be just a straight evangelism.
Oh, straight evangelism. Mục sư Mark Finley là một bố đạo gia, mình gọi là bố đạo gia. Anh em chị em có hiểu cái chữ đó là làm sao không? Tức là ông chuyên môn về việc đi bố đạo thôi. Ông sẽ có một cái chương trình giảng bố đạo cho cả thành phố Singapore.
And the other thing about the Singapore mission is that by the end of the year, it will probably be the first conference in Southeast Asia.
Cái này cũng là một cái hay. Có thể trước cuối năm nay, thì cái mình gọi là mission của Singapore sẽ trở thành một cái conference. Cái chữ mission và cái chữ conference khác ở cái chỗ. Mission là nơi mà còn nhận tiền viện trợ. Còn conference là cái tổ chức tự trị tự lập, không có nhận viện trợ của cái cấp trên của giáo hội của mình. Anh em chị em có hiểu không? Cho nên ở bên tiếng Anh, let me explain it before you. Ở bên tiếng Anh đó, thì cái tổ chức mình gọi là mission, tức là địa hạt mà còn ở trong cái quy chế có mẹ nuôi mình để mà cho mình bú. Còn cái conference là lớn rồi, không còn cần tới sữa mẹ nữa.
Now in Malaysia we have three missions.
Ở bên địa hạt xứ Malaysia, Mã Lai Á đó, thì chúng ta có ba cái địa hạt.
On Borneo or East Malaysia we have two missions.
Ở bên Borneo and what?
That what they call East Malaysia.
Oh, East Malaysia. Borneo is called East Malaysia. Mm. Before it was an independent.
I was a British colony before.
Cái địa hạt Mã Lai Á đó nó có ba cái xứ Mã Lai Á nó có ba cái địa hạt, và một trong các địa hạt đó là Borneo, khi trước là dưới sự cai trị của người Anh.
And our largest mission is the mission of Sabah.
Và cái địa hạt lớn hơn hết ở trong cái xứ Mã Lai đó gọi là địa hạt Sabah,
which has around 30,000 church members.
Cái số tín hữu của địa hạt Sabah đó vào khoảng 30,000 tín đồ.
And they have a very active outreach evangelism program.
Họ có một cái chương trình truyền giảng khuếch trương giáo hội một cách rất là mạnh mẽ.
The other mission in over that side is Sarawak, which takes in the state of Sarawak and the little country of Brunei.
Có hai cái xứ khác gọi là cái xứ Sarawak, chắc ở đây chúng ta người Việt có mình ít nghe đến những cái xứ đó, và cạnh đó có một cái xứ nhỏ hơn nữa gọi là Brunei. Thì những cái xứ này, mỗi xứ là một địa hạt dưới cái quyền điều khiển của Liên Hiệp Hội Đông Nam Á.
And then we have what we call the Peninsula Malaysia Mission, which is the peninsula of Malaysia.
Và thêm bây giờ có lẽ thêm cái gọi là Peninsula Vịnh, có phải là Vịnh không? Vịnh Malaysia, thành ra một cái địa hạt nữa.
And Malaysia is an official Islamic country.
Mã Lai Á là một cái quốc gia theo đạo, theo Hồi giáo, Islamic country.
And so we can do evangelism in Malaysia.
We can do it. We can do
it. But with difficulty.
Ở tại đó chúng ta có thể truyền giảng, tuy có gặp khó khăn đó, nhưng mà chúng ta còn có thể truyền giảng ở trong cái xứ mà cái đa số cái tôn giáo chính của họ là Hồi giáo.
Any advertising that we put out for public programs must have in big writing, not for Muslims.
Tất cả những cái truyền đơn đạo mà chúng ta phát ra, hay là những cái flyer mà chúng ta đưa ra để mời mọc người ta tới để mà giữ các buổi truyền đạo, đều có cái hàng chữ in không cho phép những người thuộc đạo Hồi giáo.
And then we come to the kingdom of Thailand.
Rồi thì chúng ta đi qua đến cái xứ khác là cái xứ Thái Lan.
Which is one mission.
Xứ Thái Lan nó cũng là một cái xứ thuộc cái tổ chức gọi là mission. Anh em chị em nãy giờ có hiểu cái chữ mission với chữ conference chưa?
Of about 12,000 church members.
Ở đó chúng ta có vào khoảng 12,000 tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm.
And in Thailand, the union has mission college.
Ở tại Thái Lan chúng ta có trường đại học, một cái college của giáo hội của chúng ta trực thuộc sự điều hành của Liên Hiệp Hội.
And over the last 3 years, they have been working with the Ministry of Education to become a university.
Trải qua 3 năm, chúng ta đang cố gắng để nâng cấp nó lên với sự cho phép của chính phủ trở thành một cái university, mình dịch sao? Cũng đại học, college mình dịch sao? Cũng đại học. Ok, thế thì nâng cấp cái trường đại học đó từ college lên university.
And within the next month, we expect the government to announce that Mission College will be a university.
Chúng tôi hy vọng rằng ở trong một tháng nữa, tức là tháng tới đây, thì cái trường college của chúng ta ở tại Thái Lan sẽ nâng lên cấp university.
And we also have a number of Vietnamese students and some on the staff also of Mission College. We have students from Vietnam.
Yes.
And we have staff members from Vietnam.
Who else?
Staff member?
A staff members.
Yeah.
Oh, I see. All right. Okay. Ở cái trường college của chúng ta ở tại Thái Lan, chúng ta có một số sinh viên từ Việt Nam qua đó học, và thậm chí cả nhân sự hay là giáo viên của giáo sư, giảng sư của trường học đó cũng có người Việt Nam nữa.
Mission College has started school just last week and they have just on 1,000 students.
Cái trường đại học đó hiện giờ chúng ta có vào khoảng 1,000 sinh viên.
And in Thailand we also have 2 hospitals, one in Bangkok and one in Phuket.
Ở tại xứ Thái Lan chúng ta có 2 bệnh viện lớn, một ở Bangkok và một cái ở Phuket.
We also have a very successful health food company.
Và chúng ta cũng có một cái xưởng sản xuất đồ ăn health food, tức là đồ ăn tốt, đồ ăn tích hả? Lành mạnh, ok, là cái đồ ăn lành mạnh, tức là không có cho ăn thịt đó, sản xuất những cái thứ đồ ăn đó.
And I should mention that our largest hospital is in Penang, in Malaysia.
Nhưng mà thật ra thì tôi phải nói rằng cái nhà thương lớn nhất ở trong cái Liên Hiệp Hội này đó là cái nhà thương của chúng ta ở tại Penang.
And it is the only hospital in Malaysia that has the American standards of qualification.
Nhà thương Penang là cái nhà thương duy nhất ở tại xứ Mã Lai Á theo cái tiêu chuẩn của Hoa Kỳ ở đây.
And we get many Americans to come over there to have their open heart operation because it is so much cheaper and the success rate is better than here.
Ở tại cái nhà thương đó chúng ta có nhiều người từ Hoa Kỳ qua bên đó để mà chịu giải phẫu tim, là bởi vì chúng ta có một cái bác sĩ chuyên giải phẫu tim rất là giỏi.
Then we have the country of Cambodia.
Rồi chúng ta có ở trong Liên Hiệp Hội còn có cái xứ
Campuchia. After the end of the Pol Pot days, there were no Adventists left.
Sau khi Pol Pot cai trị và chấm dứt cái chế độ đó thì chúng ta không còn một người tín đồ Cơ Đốc Lâm nào ở tại Campuchia.
And it wasn't until the early 1990s that the work recommenced in Cambodia.
Bắt đầu từ năm 1990 thì công việc của giáo hội của chúng ta ở Campuchia mới bắt đầu trở lại hoạt động.
And they are one of the fastest growing missions in our union.
Ở trong cả liên hội của chúng ta với bao nhiêu xứ đó thì cái công việc Chúa ở tại Campuchia là cái nơi mà công việc phát triển mạnh nhất.
6 years ago, we had one church building in Phnom Penh.
Ở tại Campuchia 6 năm về trước, chúng ta chỉ có một nhà thờ mà thôi ở tại thành phố Nam Giang.
Now we have 7 church buildings in Phnom Penh.
Và bây giờ chúng ta có đến 7 nhà thờ ở tại Nam Giang.
But nearly just on 100 house churches meeting every Sabbath around the
city. Và ngoài 7 cái nhà thờ chính thức ở tại Nam Giang, chúng ta còn có 100 cái nhà thờ, 100 những cái nhóm họp ở trong gia đình đó.
And one of the...
cái bằng hội thánh tại gia.
One of the most famous, I guess, house churches is the one that sits right on top of the city garbage dump.
Cái hội thánh tại gia có lẽ là lớn nhất của chúng ta ở tại Campuchia đó, là nơi được cất lên ở trên một cái đống rác, phải chỗ người ta đổ rác đó, phải không? Okay.
And if you go to worship there on Sabbath, you actually go on top of the garbage to have the worship.
Khi mà tín đồ đi đến đó để mà thờ phượng Chúa, tức là họ đi đến, họ ngồi ở trên một cái đống rác rất là lớn của thành phố.
And we also have a strong ministry for the Vietnamese people in Cambodia.
Chúng ta cũng có một cái chương trình cho người Việt Nam ở tại Campuchia cũng khá mạnh.
And it is very difficult for these people who have come from Vietnam and now live in Cambodia.
Thật ra thì những người Việt Nam, những kiều bào của chúng ta từ Việt Nam mà qua Campuchia sinh sống, họ gặp nhiều khó khăn lắm.
Because the Cambodian government will not recognize them as citizens of Cambodia.
Bởi vì chính phủ ở Campuchia không muốn thừa nhận người Việt ở tại Campuchia như là công dân của cái xứ Campuchia.
So their children cannot go to school.
Do đó, trẻ con không đi học được.
If they get sick, they cannot go to the hospital.
Khi bệnh hoạn không có đi nhà thương được.
And they have no rights in the country at all.
Và họ không có bất cứ một cái quyền gì ở tại cái xứ Campuchia. Ở đây nói là kiều bào của chúng ta ở tại Campuchia.
And of course the Vietnam government says they cannot go back to Vietnam.
Và đối với chính phủ Việt Nam lại không cho phép những kiều bào ở bên Campuchia này trở về để mà sinh sống ở bên Việt Nam.
And so many of the young boys were involved in crime.
Do đó các con cái của người Việt Nam mà lớn lên đó thì nó chỉ có một cái con đường thôi, là nó đi theo những cái du đảng.
And many of the young girls and women were involved in prostitution.
Rồi các cháu gái lớn lên thì chỉ có đi làm một cái nghề thôi, là cái nghề mại dâm.
And then God sent us Khan.
Nhưng mà Chúa đã gửi cho chúng ta một sứ giả, tên của sứ giả đó là anh Khánh.
And Khan has started school for these students.
Anh Khánh anh đã mở trường để mà dạy cho những trẻ con Việt Nam mà không có trường học đó.
He is teaching the girls how to sew on the sewing machine.
Dạy những cái em bé gái cách nào để mà sử dụng máy may.
He is teaching the boys how to do mechanical trades and other work like that.
Dạy những cái trẻ mà lớn hơn chút nữa các ngành, các nghề, ví dụ như sửa xe vân vân.
And there's one man has made a huge difference to the Vietnamese community in Phnom Penh.
Anh em biết không? Chỉ bởi một con người thôi, anh Khánh đó đã thay đổi cái bộ mặt của một số người Việt Nam tị nạn đang bị bạc đãi ở tại xứ Campuchia.
We would like for him to come back to the Vietnam mission.
Chúng tôi có muốn kêu gọi anh về làm việc cho địa hạt Việt Nam.
But he is so involved in his work in Phnom Penh, he wants to stay there.
Nhưng mà anh ta đã can dự vào cái chương trình quá sâu, quá tốt của anh ta không muốn đi về Việt Nam để hầu việc Chúa ở Việt Nam, mà anh ta muốn làm một người truyền giáo ở bên Campuchia.
And then we have the small attached field of Laos.
Rồi thì chúng ta cũng có một cái địa hạt khác nữa, nhỏ bé mà chúng ta gọi là attached mission đó ở tại xứ Lào.
Where we have less than 1,000 church members.
Ở đó chúng ta có chưa tới 1,000 tín đồ.
But we are blessed because the government recognizes the Seventh-day Adventist Church.
Nhưng mà chúng ta được cái ân phước này rằng chính quyền ở tại Lào họ thừa nhận giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm của chúng ta.
Remember, it is a communist government.
Chúng ta nên nhớ rằng xứ Lào là một cái xứ còn dưới quyền cai trị của cái chế độ cộng sản.
And the government recognizes four religions in Laos.
Ở bên Lào, chính phủ chỉ thừa nhận có ba cái tôn giáo thôi.
Buddhist,
Phật giáo,
Catholic,
Công giáo,
Baha'i, and Seventh Day Adventist.
Và Cơ Đốc Phục Lâm, you say three or four?
Four.
Oh, I say three.
Buddhist, Catholic, Baha'i.
Bốn chứ không phải ba nha. Đếm lại.
Baha'i.
Phật giáo nè, Công giáo nè, Baha'i nè, và Cơ Đốc Phục Lâm. Có Công giáo đâu rồi phải không? À, thì có Công giáo còn đứng đây.
And just last year, we discovered a little church way in the very north of Blau, at a place called Bokio, where we thought everybody had left the church, but we found the church building and two families who have remained faithful.
Cách đây không lâu, chúng ta đã lập được một cái nhóm người ở tuốt miền Bắc của cái xứ Lào. Ở nơi đó chúng ta có một nhóm tín đồ mà đã đi tán lạc, bây giờ họ trở về.
3 years ago, I tried to visit the province of Zung Quang on the plain of Jars.
Is it in Laos?
In Laos, yeah.
You said 2 years ago?
Three.
Three years ago. 3 năm về trước, thì ông có đi qua đó để mà ông thăm, và cái làng mà tên gì ông nói tôi không còn nhớ nữa rồi.
But the provincial government would not give me any permission to visit.
Mà hồi đó, chính quyền ở đó không có cho tôi cái phép để mà tôi đi thăm.
They did not want any Christian religion to come to their province.
Họ không muốn bất cứ người nào về Cơ Đốc giáo tới đó để mà thăm viếng hay là làm gì.
Zung Quang. But through a miracle, we have been able to build a small dormitory for the students to come to the high school from the villages, and now the government is welcoming us and wanting us to bring in global mission
biết
finance.
Có cái điều kỳ lạ là chính phủ cho chúng ta cất một cái nội trú để các học sinh, các sinh viên ở các nơi nó có gì nó trú ngụ ở chỗ đó để mà nó đi học. Mình cất một cái nội trú thôi, nhưng mà bây giờ nhà nước lại cho phép mình mở một cái chỗ nhóm học ở trong cái phòng nội trú đó nữa.
So God works in very miraculous ways.
Cho nên chúng ta thấy Chúa làm phép lạ nhiều cách mà chúng ta không hiểu được.
And when we think there is an impossible situation,
khi mà chúng ta thấy con đường dường như là bế tắc,
He has His way of opening the door
for us.
Thì
Chúa có cái cách để mà mở cửa công việc của Ngài.
And then we come to the Vietnam mission.
Thôi bây giờ để nói đến Việt Nam, địa hạt Việt Nam.
Around 10,000 members.
Trên danh sách chúng ta có khoảng 10,000 tín đồ.
In 7 church buildings.
Chúng ta có 7 nhà thờ, có 7 nhà thờ. Tôi nói 7 nhà thờ chứ không phải là 7 hội thánh. Chúng ta có 7 cái nhà thờ đó.
And as you all know, many many house churches.
Và chúng ta có rất nhiều, you say home churches.
Yes.
Và có rất nhiều các hội thánh tại gia.
For many years, we, as you know better than me, the government would not recognize the Seventh-day Adventist Church.
Anh chị em cũng biết hơn tôi. Là đã rất nhiều năm chính quyền Việt Nam không có thừa nhận giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm của chúng ta.
And that made it very difficult for the church to operate.
Và do đó cái việc điều hành công việc của giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm ở Việt Nam rất là khó khăn.
The church could not own any property in Vietnam.
Hội địa hạt Việt Nam không có quyền làm chủ bất động sản.
The church could not operate any bank account in Vietnam.
Giáo hội không có quyền mở những cái ngân khoản ở ngân hàng.
And the church had to report everything to the government what they were doing.
Và giờ địa hạt phải báo cáo cho chính phủ tất cả những cái hoạt động nào mà giáo hội có.
But in the last what, Koi, 18 months, I guess the government have suddenly encouraged us to become registered.
Nhưng mà có một cái điều ngạc nhiên cách đây không lâu, có lẽ vào 7-8 tháng về trước, thì chính phủ Việt Nam bây giờ trở ngược lại, khuyến khích chúng ta nạp đơn để chúng ta xin phép hợp thức hóa hoạt động của Giáo hội Cơ Đốc Phúc Lâm ở Việt Nam. Anh em chị em.
And I will not go into the story of how that has happened because Khôi can tell you that better than I can.
Tôi sẽ không đi vào chi tiết của vấn đề vì tôi biết rằng anh Khôi chắc sẽ nói đến cái vấn đề hội thánh địa hạt của chúng ta ở bên Việt Nam.
But in October this year, in just a few weeks' time, we hope that the government will come to the session and present the certificate of registration.
Chỉ còn trong vài tuần lễ nữa, thì chúng ta sẽ được chính phủ cho phép chúng ta mở một cái kỳ đại hội, và lúc bấy giờ chính phủ sẽ chính thức thừa nhận Giáo hội Cơ Đốc Phúc Lâm của chúng ta.
And I'm sure that we all rejoice that this is going to be happening.
Và tôi tin chắc rằng tất cả anh em chị em của chúng ta tín hữu ở hải ngoại đều đồng ý ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa về cái sự thay đổi này của chính quyền Việt Nam. Anh em có cảm ơn Chúa không?
But I need to tell you that there are a number of issues that we don't know what will happen after the registration.
Nhưng mà cũng có một số vấn đề tôi có thể nói với anh em như thế này, chúng ta không biết chuyện gì có thể xảy ra sau khi chính phủ đã chính thức thừa nhận mình chưa biết.
We wanted the government to approve a mission constitution the same as all the other missions in Southeast Asia Union have.
Chúng tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam chấp nhận cái hiến chương của giáo hội, và cái hiến chương đó chúng ta đã dùng cho tất cả các địa hạt khác của Liên Hiệp Hội Đông Nam Á.
But at this point in time, the government was not prepared to do that.
Nhưng mà đến cái giai đoạn này thì chính phủ Việt Nam chưa có đồng ý về một số điểm của cái hiến chương của giáo hội của chúng ta.
And so for a number of months, we were just, they wouldn't change, we were not prepared to make any compromise.
Tuy nhiên ở trong những tháng vừa qua, chúng tôi với lại chính quyền Việt Nam hiện đương đấu tranh với nhau để coi những gì chúng tôi có thể chấp nhận được cái ý kiến của chính phủ Việt Nam, và ngược lại chính phủ Việt Nam có thể chấp nhận được những cái đề nghị gì của chúng tôi ở trong cái bản hiến chương của địa hạt của Giáo hội Cơ Đốc Phúc Lâm Việt Nam.
But then I believe as an answer to prayer, the government decided that they would compromise on some of the things they've been standing very firm on.
Anh em chị em có biết không? Có điều lạ lùng lắm là cách đây không lâu, chính phủ lại có cái ý thông đồng hay là đồng ý với chúng ta về những cái điểm mà hồi trước chính phủ nhất quyết là họ không chịu thay đổi, mà bây giờ họ lại đổi cái ý rằng họ có thể chấp nhận được một vài những cái gì mà chúng ta đã đề nghị đối với họ.
And so the mission said, well, we will now modify some of the things that we have been standing firm on.
Do đó chính phủ Việt Nam họ nói rằng họ sẽ điều chỉnh lại một vài điều mà từ hồi trước tới bây giờ họ cố quyết rằng họ không thay đổi.
These are not issues of what we believe as Adventists or anything like that. No compromise there at all.
Vấn đề mà những cái điều, những tín điều của Giáo hội Cơ Đốc Phúc Lâm là những cái điều mà chúng ta nhất quyết là chúng ta không có bao giờ mà có thể đồng ý với họ, hay là chúng ta sửa đổi những cái điều tín điều cái đó, không phải là cái vấn đề.
But the compromise on how the mission will actually operate and some of these issues.
Những cái điều mà chúng ta có thể dung nhượng được là cái địa vị, cái tư cách của địa hạt Việt Nam đối với cái tổ chức của giáo hội của chúng ta ở bên ngoài.
And so I ask you all to pray that the process will continue to run smoothly until the registration takes place.
Tôi yêu cầu anh em chị em hãy cùng tôi hiệp nguyện cầu nguyện để xin Chúa thay đổi cái ý định của chính quyền, và với cái chiều hướng hiện bây giờ đó thì chính quyền đưa hướng về những cái sự thay đổi để cho chúng ta có thể có được một cái quy chế chính thức làm việc của Giáo hội Cơ Đốc Phúc Lâm ở tại Việt Nam.
And we look forward to a new day for the mission in Vietnam.
Chúng ta bây giờ đương nhìn về tương lai của địa hạt Việt Nam.
And as you know, the Adventist Church does not get involved in government politics.
Như anh em chị em tất cả chúng ta đều biết, Hội thánh Cơ Đốc Lâm của chúng ta không hề bao giờ can dự vào những cái vấn đề có tính cách chính trị.
But we do get involved in the business of God.
Nhưng mà chúng ta can dự vào công việc của Đức Chúa Trời.
And so we hope that we can remain loyal to the government.
Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể vẫn trung thành với luật pháp của quốc gia.
But at the same time, be more free and open in doing God's work.
Mà đồng thời cũng cho chúng ta được có cái tự do để chúng ta rao báo tin tốt lành của Chúa.
And I see this as an opportunity for the church in Vietnam to grow.
Tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để hội thánh của Chúa ở bên Việt Nam có thể phát triển.
And as you know that the church in America, the Vietnamese churches, there are two groups.
Ông here. Nói là ông cái này là ông nói tôi dịch lại. Dường như là chúng ta ở đây có hai cái nhóm chống đối nhau.
And in Vietnam, we also have two groups.
Ở bên Việt Nam chúng ta cũng có hai nhóm.
And I'll be honest with you, they don't work together very well at all.
Và tôi phải nói thành thật với anh em chị em, những cái trường hợp này không có thể làm việc chung với nhau được, rất khó.
And I would ask all of us here tonight.
Và tối hôm nay tôi muốn yêu cầu tất cả anh chị em có mặt ở đây.
That to make it a matter of prayer.
Đặt cái vấn đề này như là cái điều mà chúng ta cần cầu nguyện với Chúa.
That a new day can come to God's work in Vietnam.
Hầu cho cái ngày tương lai sẽ là cái ngày sáng lạng cho công việc của Chúa, là những ngày sáng lạng cho công việc của Chúa ở Việt Nam.
And small steps towards bringing the groups together can take place.
Để cho những cái nhóm không có đồng ý với nhau có thể hòa hợp lại với nhau.
Because both groups need each other.
Ở đây chúng ta thấy rằng cả bên nào cũng đều có cần có nhau.
Both groups are attempting to achieve the same result.
Bên nào chúng ta cũng đều nhắm có một mục tiêu và chúng ta muốn thành đạt cái kết quả cũng giống nhau.
But because of the way things have been, they are doing it quite differently and separately.
Và bởi vì cái sự bất đồng ý kiến đó làm cho cái cách mà chúng ta làm việc khó có thể phát triển công việc của Chúa.
And I need to tell you that both groups have the support of the union and the division and the general conference.
Cái điều tôi muốn nói với anh em chị em rằng cả hai cái nhóm của anh em chị em của chúng ta đều được cái sự hỗ trợ của Liên Hiệp Hội, của Tổng Hội và của toàn cầu Tổng Hội.
But we need to take small steps so that we have one organization.
Tuy nhiên, chúng ta phải đi từng bước chậm chạp, nhưng mà chúng ta phải đi từng bước để đi đến cái sự đoàn kết với nhau.
And so what you need to do and what I need to do is pray that God will show us the path to go down to help that process to happen.
Nhưng mà những gì anh em chị em cần phải làm, những gì tôi cần phải làm là để cho chúng ta cùng nhau làm việc hầu cho sứ mạng của Chúa được truyền bá ra khắp nơi.
So I ask you, please pray not only for the registration, but more importantly, for God's work, that there be the unity of the brethren.
Tôi không phải yêu cầu anh em chị em cầu nguyện cho cái việc chính phủ thừa nhận mà thôi, nhưng mà tôi yêu cầu anh em chị em cầu nguyện cho cái sự hiệp nhất của chúng ta, hầu cho công việc Chúa có thể tiến tới được.
Because God's work in Vietnam will only be strong when we have unity.
Công việc của Chúa ở bên Việt Nam chỉ có thể phát triển được, mạnh dạn lên được là khi nào chúng ta có cái sự hiệp nhất.
I don't know how this process of coming together will take place. I don't know.
Tôi không biết cái cách nào để đem hai cái nhóm này mà hiệp lại là một. Tôi thật ra tôi chưa có cái lời giải.
But God knows.
Nhưng mà tôi biết rằng Đức Chúa Trời biết.
And I believe He will show us the way forward in these matters.
Và tôi biết rằng anh em chị em sẽ đặt cái vấn đề này lên Đức Chúa Cha cầu nguyện để cho việc đó được thực hành.
And as I said, for the church, it is more important even than the registration of the mission.
Anh em chị em có biết không, cái sự hiệp nhất ở trong hội thánh còn quan trọng hơn là cái việc chánh quyền thừa nhận mình nữa.
But let me tell you about some of the other things in just the last few minutes that are happening in Vietnam.
Tôi muốn kể một cách cho anh em nghe một ít về những gì đã xảy ra trong cái cuộc thăm viếng ngắn ngủi của tôi ở bên Việt Nam.
Already this year we have had more training than in just about any year in the past.
You said this year.
This year, not
2009. Trong năm nay, ở bên Việt Nam, chúng ta có một cái chương trình huấn luyện lớn hơn tất cả từ trước tới bây giờ.
We have had training from the General Conference in stewardship, in Sabbath school, in what else, Koi? Children's ministry. They've all been to Vietnam training the church members.
Chúng ta có cái sự huấn luyện đến từ các cấp cao của giáo hội của chúng ta, như là chức vụ quản gia, như giờ trường Sa Bát. What else?
Stewardship, Sabbath school, children's ministry,
truck
services, philanthropy. That's a fundraising.
Quyên tiền chẳng hạn, nhiều chương trình lắm.
And so even before registration, we are seeing changes in Vietnam.
Thậm chí trước khi mà chính quyền thừa nhận, chúng ta đã có những cái chương trình rất là rộng lớn.
And the union has been searching around to find some land to build a Bible training school.
Hiện giờ anh em chị em có biết không, Địa hạt Việt Nam đang tìm có một cái miếng đất nào thích ứng để chúng ta có thể cất cái trường huấn luyện.
And I'm sure that God will lead us to the right property and allow us to raise the money to make that happen.
Nếu Chúa hướng dẫn và chúng ta tìm được một cái địa thế địa danh nào đó thuận tiện, thì cả giáo hội của chúng ta sẽ cố gắng quyên tiền để mà mua cho được miếng đất và xây cất cái trường học, cái trường huấn luyện. Cái này là trường huấn luyện người đi hầu việc Chúa đấy, chứ không phải là trường giải thường đó nha anh em chị em, nghe kịp không?
Because probably 90% of the pastors in Vietnam have no training formally from the church at all.
Anh em chị em có biết không, hiện giờ đó 90% những người đi hầu việc Chúa ở Việt Nam chưa bao giờ được huấn luyện theo một cách có hệ thống.
One of the other exciting things which has been happening is that the literature ministry has recommenced in Vietnam.
Và cái điều còn thích thú hơn nữa là cái chương trình thư báo truyền đạo đã bắt đầu trở lại. Mà ở đây không biết anh em chị em có biết cái chương trình gọi là thư báo truyền đạo là cái gì, anh em chị em không biết hả? Hỏi một sư Trần Công Gia.
Before 1975, here we have the literature ministry leader for Vietnam.
Đây là ở đây chúng ta chủ tọa của hội thánh San Jose, đây là ông đó là xếp sòng của chương trình thư báo truyền đạo. Tôi xin lỗi mục sư, tôi dùng cái chữ xếp sòng.
But since that time it has been impossible to do literature ministry.
Nhưng mà từ năm 1975 tới bây giờ thì cái việc gọi là đi bán sách, đi truyền giảng lời Chúa bằng sách báo đó, thư báo truyền đạo gọi là đi truyền giảng lời của Chúa bằng sách báo đó, không có thể thực hiện được.
But the union has appointed a strong literature ministry leader for the mission in Vietnam.
Liên hiệp hội đã chọn một người rất là có khả năng để mà lãnh đạo công việc thư báo truyền đạo, tức là đi phân phát lời Chúa bằng sách báo.
And she has developed a strong team of literature evangelists already.
Và cái người đó đã tổ chức được một nhóm thư báo truyền đạo rất là có tổ chức.
And at great expense, we have brought her from Vietnam to the camp meeting tonight to report to you.
Chúng ta có cái người đó ở trong cái kỳ trại này để mà báo cáo cho chúng ta về việc đó.
And I'm asking Mrs. Coy, would you come down and tell us about the literature ministry work?
Đây, người này đây là trưởng bộ thư báo truyền đạo của Địa hạt Việt Nam, vỗ tay coi nè.
You just go ahead and do it now.
Xin kính chào tất cả quý mục sư và quý ông bà anh chị em. Buổi tối hôm nay tôi xin được dành một đôi phút để giới thiệu về một cái bộ con rất là non trẻ ở địa hạt Việt Nam, đó là Bộ In ấn và Thư báo Truyền đạo. Cách đây 1 năm 2 tháng thì ông trưởng Bộ In ấn của Liên Hiệp hội là ông John Brereton đã đến Việt Nam và có một cuộc họp với mục sư Dương Văn Thoại và anh Trần Quốc Khôi về việc thiết lập lại Bộ In ấn và Thư báo Truyền đạo. Vì tôi được biết là trước năm 1975, Bộ Thư báo Truyền đạo ở Việt Nam phát triển rất là mạnh mẽ, và có thể nói là Bộ Thư báo Truyền đạo Việt Nam trước năm 1975 phát triển mạnh nhất Đông Nam Á, và tôi đã được chứng tận mắt, tôi đã thấy được cái cúp mà chúng tôi đã được nhận cái phần thưởng bởi vì chúng tôi bán rất là nhiều sách trước năm 1975. Và một lý do khác nữa khiến mà chúng tôi có thể thành lập lại Bộ Thư báo Truyền đạo, bởi vì chúng tôi tin rằng Đức Chúa Giêsu đã gần trở lại. Như chúng ta đã biết, tất cả những cái dấu hiệu trong sách Matthew đoạn 24, tất cả những cái dấu hiệu đã được ứng nghiệm. Chỉ còn có một dấu hiệu nữa thôi. Khi mà dấu hiệu này được thực hiện thì Chúa sẽ trở lại. Đó là trong sách Matthew đoạn 24 câu 14, tin lành này được giảng ra khắp đất làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Và chúng tôi tin chắc chắn rằng để cái lẽ thật được ra khắp tất cả mọi nơi ở đất nước Việt Nam thì công việc in ấn, công việc phân phối sách báo, công việc phân phối sách báo, những cái ấn phẩm giữ một vai trò rất là quan trọng. Và chứng nữ tiên tri Ellen G. White, bà ta đã nói rằng có hàng ngàn linh hồn sẽ chẳng bao giờ biết đến Chúa nếu chúng ta không mang những cái ấn phẩm đó đến với họ. Và chính bởi vì hai lý do đó, chúng tôi đã quyết định thành lập lại Bộ In ấn và Thư báo Truyền đạo. Và tháng 8 năm 2007, Bộ In ấn Thư báo Truyền đạo đã chính thức hoạt động. Lúc đầu thì chúng tôi rất là khiêm tốn, chúng tôi chỉ có 8 thư báo truyền đạo và chỉ có đúng 2 quyển sách mà thôi. Đó là quyển Con đường giải thoát và Từ mạnh xuống yếu. Chỉ có 2 quyển sách và chỉ có 8 thư báo truyền đạo. Ngoài ra, chúng tôi còn gặp một cái mặt hạn chế là chúng tôi không được đi bán sách tự do như những quốc gia khác ở trong khu vực Đông Nam Á, mà chúng tôi chỉ được bán cho các tín đồ trong hội thánh, được bán cho những người thân và bạn bè của chúng tôi thôi. Lúc đầu thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn, thế nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện công việc Chúa. Chúng tôi cầu nguyện mỗi ngày, và tôi và cô Tiêu Thị Bông đã dành rất là nhiều thời gian, và mỗi ngày chúng tôi dành từ 3 đến 5 tiếng để đi bán sách, để đi thăm viếng tất cả các tín đồ, ít đi nhà thờ, chúng tôi thăm viếng họ và giới thiệu cho họ về những quyển sách của giáo hội. Và đến tháng 11 năm 2007, tôi rất là được ơn phước khi được qua Singapore tham dự một cái cuộc huấn luyện cho các bộ trưởng Bộ Thư báo Truyền đạo và Bộ In ấn trong một thời gian ngắn. Tôi được huấn luyện cũng như là được học hỏi kinh nghiệm của các vị trưởng Bộ In ấn của các quốc gia khác. Tôi được học hỏi kinh nghiệm rất là nhiều từ họ để chuẩn bị cho công việc hoạt động của Bộ Thư báo Truyền đạo trong năm nay, năm 2008. Và đến bây giờ, tôi cảm thấy thật sự là rất là được ơn phước, và tôi cảm nhận được tất cả những cái lời cầu nguyện của chúng tôi đã được Chúa nhậm lời. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã có 36 thư báo truyền đạo, 16 người kinh ở có mặt từ hội thánh Dàm Nhon, Cần Thơ, Long Thành, Phước Bình, Phú Nhuận, và chúng tôi có 20 thư báo truyền đạo người kinh có mặt hầu hết trong tất cả các điểm nhóm người kinh ở trên làng thượng. Và 36 người thư báo truyền đạo của chúng tôi, họ rất là siêng năng trong công việc làm chứng và công việc bán sách. Và một ơn phước khác nữa, Chúa đã ban cho trong việc chúng tôi, từ lúc đầu chỉ có 2 quyển sách thôi, đến bây giờ chúng tôi đã có 15 quyển sách. Và không những là chỉ sách tiếng Việt mà chúng tôi có bán cả sách tiếng Anh. Đó là một ơn phước rất là lớn lao mà Chúa đã ban cho công việc thư báo truyền đạo và in ấn ở Việt Nam. Và chúng tôi bán được rất là nhiều sách. Lúc đầu năm thì chúng tôi lên một cái chỉ tiêu rất là khiêm tốn, bởi vì chúng tôi thấy là chỉ là năm đầu tiên, lực lượng còn ít, sách còn ít, chúng tôi đã ra một cái chỉ tiêu rất là khiêm tốn. Thế nhưng thật là tạ ơn Chúa, đến bây giờ chúng tôi đã vượt chỉ tiêu gấp 3-4 lần rồi. Và gần đây nhất, khi chúng tôi xuất bản ra quyển sách của cô Lê Thị Bạch, dịch quyển sách Cuộc đời và sứ mạng của cô bé Ellen, chỉ trong vòng 3 tháng Chúa đã ban phước đã cho chúng tôi bán được hơn 2.000 quyển sách. Đó là một ơn phước rất là lớn lao. Và chủ nhật tuần sau, chúng tôi sẽ tổ chức đại hội thư báo truyền đạo đầu tiên tại Việt Nam sau 33 năm ngưng hoạt động. Xin quý vị mục sư, xin quý ông bà, cô chú anh chị luôn dành thời gian và xin luôn nhớ đến công việc hội thánh ở Việt Nam cũng như là công việc thư báo truyền đạo, công việc in ấn của chúng tôi mỗi ngày trong lời cầu nguyện của mình. Cầu xin Chúa ban phước cho tất cả.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng này. Hy vọng rằng kỳ trại hè lần này luôn in sâu trong mỗi chúng ta và xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ trại hè lần tới. Xin nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.